Lễ cung hiến đền thờ Laterano, bài của cha Nguyễn Hữu An. Mục 1. Giới thiệu đền thờ Laterano. Vương công thánh đường Thánh Gioan Laterano là một trong những thánh đường đầu tiên được xây cất sau những cuộc bách hại ban đầu. Thánh đường được hoàng đế Constantino xây dựng và được Đức Thánh Cha Silvestre Thánh Hiến năm 324. Thánh đường này tiếp tục là nhà thờ chánh tòa của giám mục Roma, Đức Thánh Cha. Thánh đường này được gọi là mẹ của tất cả các thánh đường ở Roma và trên thế giới. Năm 313, sau khi ra chiếu chỉ ở Milano cho giáo hội được tự do hành đạo, hoàng đế Constantine cho xây đền thờ ở Laterano trong thời gian từ năm 313 đến 318 để dâng kính Chúa Cứu Thế. Thời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ nhất, đền thờ được dâng kính cả Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Gioan Tông Đồ. Đức Giáo Hoàng Lucio thứ hai đã ấn định tên đền thờ như hiện nay, đền thờ Thánh Gioan ở Laterano năm 1144. Từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ 14, đền thờ này là trung tâm của giáo hội Roma, trụ sở và biểu tượng của Đức Giáo Hoàng. Như các đền thờ khác, đền thờ Thánh Gioan ở Laterano nhiều lần bị tàn phá, hỏa hoạn, hoang tàn sau hơn 73 năm vắng chủ khi giáo triều rời về Avignon, nước Pháp, được xây lại như ngày nay thời Đức Giáo Hoàng Sixto thứ năm. Thánh đường dài 130 mét, có 5 gian. Gian chính dài 87 mét, rộng 16 mét, có tượng 12 thánh tông đồ bằng đá cẩm thạch trắng. Bước vào đền thờ, bên phải có dàn phong cầm vĩ đại với 2.000 ống. Sau tòa giám quản có giếng rửa tội. Theo truyền thuyết, chính hoàng đế Constantine được Đức Giáo Hoàng Silvestro rửa tội nơi đây. Ngoài đền thờ, bên hông trái có tháp bút cao ngất 47 mét và cổ kính nhất ở Roma bằng đá hoa cương đỏ của Ai Cập có từ thế kỷ 14 trước Chúa Kitô. Là mẹ của các nhà thờ và là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Roma, đền thờ Thánh Gioan ở Laterano nhắc nhở các tín hữu hồng ân rửa tội với tất cả ý nghĩa của ơn này và mời gọi các tín hữu cảm tạ Thiên Chúa bằng chính cuộc sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Mục 2. Chúa Giêsu thánh tẩy đền thờ. Đối với Do Thái giáo, lễ vượt qua là một đại lễ tưởng niệm cuộc vượt qua biển đỏ tiến về đất hứa. Lễ vượt qua được tổ chức vào ngày 15 tháng Nisan, tức là tháng 4 dương lịch. Mọi người trong đất nước Palestine đều về Jerusalem dự lễ, cả những người tản mát khắp thế giới không bao giờ quên tôn giáo, tổ tiên cũng về dự đại lễ quan trọng nhất này. Dầu sống ở xứ nào, người Do Thái vẫn ước mơ và hy vọng được dự lễ vượt qua tại Jerusalem ít nhất là một lần trong đời. Trong dịp này, Chúa Giêsu cùng đi dự lễ vượt qua với các môn đệ. Thuế đền thờ là một sắc thuế mà mỗi người Do Thái từ 9 tuổi trở lên đều phải đóng. Tiền thuế là 1/2 sekler, tương đương với 2 ngày công nhật. Trong việc giao dịch thương mại, mọi loại tiền đều có giá trị tại Palestine. Nhưng tiền thuế đền thờ phải nộp bằng đồng shekler Galilee hoặc shekler của đền thờ. Khách hành hương đến đền thờ phải đổi tiền shekler. Vì vậy, trong sân đền thờ có nhiều người làm nghề đổi tiền. Tiền huê hồng khi đổi là 1/4 ngày công cho 1 đồng. 4 đồng shekler thì người đổi được lợi 1 ngày công. Do đó, số tiền thuế đền thờ và lợi tức đổi tiền thật là lớn. Điều khiến Chúa Giêsu nổi giận là cách hành hương phải chịu những tệ nạn của bọn đổi tiền bóc lột với giá cắt cổ. Thật là bất công và càng tệ hơn nữa khi người ta nhân danh tôn giáo để trục lợi. Bên cạnh bọn đổi tiền còn có một số người bán bò, chiên, bồ câu để khách hành hương mua làm lễ vật toàn thiêu. Điều hết sức tự nhiên và tiện lợi là có thể mua được các con vật ở sân đền thờ. Luật quy định các con vật làm của lễ phải lành lặn, không tì vết. Có những chức sắc kiểm tra khám xét con vật. Mỗi lần khám xét phải trả 1/12 siếc lơ. Không được mua vật từ ngoài đền thờ. Khốn nỗi, mỗi con vật mua trong đền thờ đắt gấp 15 lần ở bên ngoài. Khách hành hương nghèo bị bóc lột trắng trợn khi muốn dâng lễ vật. Sự bất công này lại càng tệ hại thêm vì nó làm dưới danh nghĩa tôn giáo. Chính vì những điều ấy đã làm Chúa Giêsu bừng bừng nổi giận. Chúa lấy dây thừng bện thành roi đánh đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Trong phúc âm hiếm khi ta thấy Chúa Giêsu nổi giận, Ngài bình thản đón lấy nụ hôn phản bội của Giuđa, lặng lẽ trước những lời cáo gian buộc tội. Khi xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình vì họ không biết việc họ làm, chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta học lấy nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhường. Vậy mà ở đây Chúa đã nổi giận đùng đùng, lật tung bàn ghế, lấy dây thừng làm roi xua đuổi tất cả. Khung cảnh đền thờ phải là nơi yên tĩnh, thánh thiêng, thế mà nay lại ồn ào huyên náo, mua bán đổi trác, tranh giành cãi cọ, đôi co như là những cái chợ buôn bán sầm uất. Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Nhà của ta là nhà cầu nguyện, còn các ngươi làm thành hang trộm cướp. Chúa Giêsu thất vọng biết bao trong tiếng than thở ấy. Nơi buôn bán, hang trộm cướp, đền thờ, nơi tôn nghiêm thờ phượng Đức Chúa, này lại quá bất kính, quá bát nháo, khiến Chúa Giêsu phải đau lòng. Lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a của các dân Do Thái xưa đã nên ứng nghiệm. Thế là Chúa Giêsu thực hiện một cuộc thanh tẩy đền thờ vì Ngài yêu mến đền thờ. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Lòng nhiệt thành với đền thờ sẽ dẫn Đức Giêsu đến chỗ bị người đời bách hại. Mục 3. Tại sao Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ? Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ vì nhà Thiên Chúa đã bị xúc phạm. Trong sân đền thờ có thờ phượng mà không có lòng tôn kính. Thờ phượng mà không có lòng tôn kính là việc bất xứng. Đó là việc thờ phượng hình thức chiếu lệ. Trong sân đền thờ người ta cãi vã về giá cả, tiếng ồn ào huyên náo tạo thành một cái chợ chứ không phải là đền thờ. Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ để chứng minh rằng việc dâng thú vật làm lễ tế không còn thích đáng nữa. Các ngôn sứ đã loan báo: Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào có nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu, chiên cừu, mỡ bê mập, ta chán ngấy, máu chiên dê, ta chẳng thèm. Chúa chẳng ưa gì tế phẩm. Con có thượng tiến lễ toàn thiêu, người cũng không chấp nhận. Thái độ thanh tẩy đền thờ của Chúa Giêsu chứng tỏ Chúa đòi hỏi lòng thành kính. Lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa là tấm lòng chân thành. Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ vì nhà cha ta là nhà cầu nguyện. Đền thờ là nơi thánh, là chốn Thiên Chúa hiện diện tiếp nhận phụng tự của người dâng lễ và thông ban cho họ sự sống và các ân huệ của người. Các chức sắc đền thờ, Các con buôn người Do Thái đã biến đền thờ thành nơi huyên náo, nổi loạn. Tiếng bò rống, tiếng chiên kêu, tiếng giao hàng, lời qua tiếng lại mặc cả, cãi cọ mua bán làm cho khách hành hương không thể cầu nguyện được. Mục thứ 4. Xây dựng đền thờ tâm hồn. Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Chúa muốn chúng ta thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình. Đền thờ tâm hồn không xây dựng bằng vật liệu cao cấp của các thứ kim loại, bằng những loại gỗ quý giá. Đền thờ tâm hồn được xây bằng các bí tích, các việc lành thánh thiện, những hy sinh, lòng yêu mến Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, chúng ta đã trở nên đền thờ sống động và đã được cung hiến ngày lãnh nhận phép thánh tẩy. Thánh Phaolô minh định: anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong đền thờ ấy. Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho mỗi tín hữu qua Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn chúng ta hơn là đền thờ bằng gỗ đá, dù là gỗ thơm đá quý. Bởi lẽ đền thờ bằng gỗ đá dẫu có xinh đẹp và đồ sộ như đền thờ Laterano đi chăng nữa thì một ngày kia cũng sẽ tiêu tan. Không có đền thờ nào đẹp bằng đền thờ Jerusalem, một công trình nguy nga tráng lệ xây cất ròng rã 46 năm. Khi đi qua, các môn đệ tự hào chỉ cho Chúa Giêsu thấy sự huy hoàng của đền thờ, nhưng người lại nói rằng sẽ có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Khi người Do Thái chất vấn: ông lấy quyền nào mà làm như vậy? Chúa Giêsu bảo: cứ phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Chúa ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của người. Đền thờ ở đây chính là thân thể Đức Giêsu, mà mỗi người Kitô hữu là một viên đá sống động xây dựng nên đền thờ ấy. Thân thể phục sinh của Chúa là đền thờ mới, nơi con người thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực, trong tinh thần và trong chân lý. Chỉ có thân thể Chúa Kitô và tâm hồn chúng ta mới là đền thờ vững bền. Kỷ niệm ngày cung hiến Vương cung Thánh đường Laterano là dịp suy nghĩ về đền thờ đích thực, là chính thân thể Đức Giêsu Kitô. Chính nơi đền thờ này, Thiên Chúa đã thi thố tất cả quyền năng cứu độ nhân loại. Cũng chính nơi đền thờ này, sự thờ phượng đích thực mới được dâng lên Thiên Chúa. Quả thế, Thánh Kinh đã phục sinh thân thể Đức Giêsu. Chúa Cha đã đặt người làm trung gian duy nhất để chuyển cầu cho nhân loại. Tất cả mọi giá trị và ý nghĩa của Vương cung Thánh đường Laterano cũng như mọi thánh đường khác đều bắt nguồn từ đền thờ này. Thật vậy, không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô. Máu và nước từ cạnh sườn Đức Giêsu tuôn chảy như dòng sông. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Người được phúc đón nhận sự sống là Kitô hữu, vì họ là thân thể Đức Kitô, bởi đó họ cũng là đền thờ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, vì họ đã đem đền thờ biến thành nơi buôn bán, đổi trác. Xin Chúa xua đuổi những thói hư tật xấu ra khỏi tâm hồn chúng con, để tâm hồn chúng con xứng đáng là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi Ngự Trị. Amen.